mua chúng cùng đai cương và mọi thứ với một giá như đùa. Bớt nghe thấy người ta mặc cả, nhìn thấy tiền được trao đổi giữa người đàn ông kia và người nhân viên của chính phủ, và nó hiểu rằng anh chàng người Life Scotland kia và những người đánh xe của đoàn xe thư lại đi qua khỏi đời nó, cũng giống y như Francois và Pedro đã từng đi qua trước đây. Khi Bớt cùng đồng bạn của nó bị dẫn đến khu trại của những người chủ mới, Bớt để ý thấy mọi thứ ở đây đều lộn xộn bừa bãi, bát đĩa không rửa, lều thì căng sở sang. Bớt cũng thấy một người đàn bà, mấy gã đàn ông gọi ả là Mercedes, còn mấy gã đàn ông gọi nhau là Han và Jack. Ả là vợ của Jack và là chị của Han. Đó là một nhóm gia đình dễ thương. Jack là một người đàn ông tuổi trung niên, có đôi mắt yếu đuối, ươn ướt và một hàng ria xoắn lên hung dữ, che phủ một cái môi trễ xuống. Han là một tay trẻ khỏe 19 đôi mươi, có một khẩu súng lục to tướng và một con dao săn đeo ở thắt lưng găm đầy đạn. Chiếc thắt lưng này chứng tỏ gã là một thứ ngựa non háu đá. Cả hai người đàn ông ấy hoàn toàn lạc lõng với Skagway. Và vì sao mà họ lại phải mạo hiểm lên vùng đất phương Bắc này? Đó là một điều bí ẩn vượt khỏi tầm hiểu biết của con người. Bực quan sát hai người đàn ông này khi họ tiến hành dỡ lều và chất đồ lên xe trượt. Họ bỏ rất nhiều công sức, nhưng không có phương pháp gì cả. Chiếc lều được cuộn thành một bó trông phát khiếp, lẽ ra có thể xếp gọn lại chỉ bằng 1/3. Những chiếc đĩa thiết chưa rửa cũng được gói đem đi. Mercedes chỉ lăng xăng đi lại làm vướng víu lối đi và đưa ra những góp ý ẩm ương. Khi họ đặt một bao tải đựng quần áo lên đầu chiếc xe trượt, thì ả lại muốn đặt nó ở sau xe. Rồi khi họ đã đặt bao tải ấy vào sau xe và chất đèn lên nó những bó đồ lẻ khác, ả lại muốn dỡ ra để bỏ thêm một số vật dụng vào trong đó. Ba người đàn ông từ một chiếc lều bên cạnh bước ra đứng nhìn, nghe răng cười và nháy mắt với nhau. Các người chất cả đống đồ to ghê. Một người trong bọn họ lên tiếng. Tôi cũng không dám nhúng vào việc của mấy người, nhưng tôi mà là mấy người thì tôi chả mang cái lều to đùng ấy đi đâu. Mercedes vung cả hai tay lên trời, à kêu lên. Nhưng không có lều thì chúng tôi sẽ xoay sở ra sao chứ hả? Bây giờ là tiết xuân rồi mà, mấy người sẽ không gặp thời tiết giá rét ở đâu. Người kia đáp. Mercedes lắc đầu trong khi Jack và Han vẫn chất lên trên chóp đống đồ đạc những thứ lặt vặt cuối cùng. Tôi chỉ tự hỏi liệu có kéo đi được không? Người kia nói tiếp. Tôi thấy hình như hơi nặng chóp đấy. Jack quay lưng và tiếp tục thắt chặt dây thùng. Và lũ chó hành có thể chạy cả ngày với đồ đạc này sau chúng đấy. Một người khác đang đứng nhìn nói thêm vào. Hành chứ ạ? Han đáp với một vẻ lễ phép lạnh lùng và vung chiếc soi lên. Đi nào, gã thét, đi nào. Những con chó lao về phía trước, gắng sức kéo một lát, rồi ngừng lại. Chúng không thể làm cho chiếc xe trượt nhúc nhích. Lũ súc sinh lời biếng, tao sẽ cho chúng biết tay. Hàn hét lên, chuẩn bị quất soi tới tấp vào lũ chó. Nhưng Mercy vội xông vào can thiệp, à kêu to, ôi, Han, đừng em. À túm lấy chiếc soi và rời ra khỏi tay gã. Những con vật đáng yêu tội nghiệp, em phải hứa từ đây đến hết chuyến đi, em sẽ không đối xử tàn tệ với chúng nữa. Nếu không, chị sẽ không nhích chân một bước. Cái vốn hiểu biết của chị về chó quý hóa quá nhỉ? Thằng em cười khẩy. Tôi mong chị cứ để mặc tôi. Nói cho chị biết, chúng nó lười biếng, muốn chúng nó bỏ sức ra thì phải quật. Chị cứ hỏi bất kỳ ai mà xem, họ đều làm thế cả. Hỏi mấy ông kia kìa. Mercedes nhìn mấy người đàn ông, khẩn thải họ giúp đỡ. Lũ chó yếu như sên rồi, mấy người không muốn biết thì thôi. Một người trong bọn họ trả lời. Chúng kiệt lực lắm rồi, mấy người phải thấy vấn đề là như thế đấy. Chúng cần được nghỉ ngơi. Nghỉ cái khỉ mốc. Hàn đáp. Một lần nữa, chiếc roi lại quật vun vút xuống lũ chó. Chúng tự ép mình vào đai ngựa để lao tới, thụt nhân vào trong tuyết và dốc toàn bộ sức lực. Nhưng chiếc xe trượt vẫn đứng ì xa như thể bị một cái mỏ neo giữ chặt. Chiếc roi tiếp tục quất xuống một cách dã man. Một lần nữa, Mercedes lại xông vào can thiệp. À, hiệu gối xuống trước Bớt, giàn giụa nước mắt và vòng hai tay quàng quanh cổ Bớt. Chúng mày, những con vật tội nghiệp, à kêu lên. Tại sao chúng mày không kéo cật lực hơn để khỏi bị đòn? Bớt không hề thích gì à, nhưng nó cảm thấy quá khốn khổ đến mức chẳng buồn kháng cự lại sự phút phê của à. Một trong những người đứng nhìn suốt nãy giờ sốt ruột muốn lên tiếng lắm rồi, giờ thì anh bật ra. Mấy người có ra sao thì tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng vì thân phận lũ chó mà tôi muốn bảo cho mấy người biết rằng, mấy người chỉ cần phá vỡ lớp băng đóng cứng vào xe trượt thì cũng đã giúp đỡ lũ chó được nhiều lắm. Những thanh trượt đã đóng băng dính chặt rồi, hãy xô mình vào cần lái ấy, cả bên phải lẫn bên trái, rồi phá cho băng vỡ ra. Lần thứ ba, họ cố thử, nhưng lần này, theo lời chỉ dẫn, Han làm bung những thanh trượt đã bị đóng cứng vào mặt tuyết. Cuối cùng thì chiếc xe trượt chở quá tải cũng nhúc nhích được, và Bert cùng đồng bạn của nó chuyện choạng bước tới dưới làn mưa soi phùn phụt. Đi lên phía trước được 100 gia, thì con đường mòn rẽ quặt và đổ dốc xuống con phố chính. Để giữ cho đống đồ đạc nặng nề, chìm chóc không bị nghi ngờ, cần phải là một kẻ đầy kinh nghiệm, mà Han lại không phải là một người như thế. Khi họ quành theo khúc ngoặt, chiếc xe trượt đổ kềnh ra. Đến một nửa chỗ đồ đạc bị sổ tung ra khỏi những dây thừng buộc sọc sạch. Lũ chó không dừng lại. Giờ đây, chiếc xe trượt nhẹ tênh, đổ nghiêng một bên, cứ chạy vun vút tới phía sau chúng. Lũ chó phẫn nộ vì bị đối xử quá tàn tệ. Bớt điên tiết lên và đồng bạn của nó chạy theo sau gót nó. Han gào lên, họ, họ. Nhưng lũ chó cóc thèm để ý, gã vấp chân và bị kéo tung lên. Nhưng lũ chó vẫn lao tới trên con phố chính, gây thêm vẻ sống động cho buổi sáng của dân phố Skagway khi chúng làm vung vãi dọc đường cái những đồ đạc còn lại. Những người dân tốt bụng đã giữ lũ chó lại và nhặt nhạnh những đồ vật vương vãi. Họ cũng góp ý đồ đạc bớt đi một nửa, còn chó thì phải tăng gấp đôi. Có như thế mới hòng đến được Dawson. Họ bảo vệ Han và chị gã cùng ông anh rể miễn cưỡng lắng nghe, rồi quyết định ở lại một lát và xem xét lại toàn bộ đồ đạc. Họ thải ra một số đồ hộp, khiến cho mọi người cười cất, bởi đi đường dài thì đồ hộp là thứ mà người ta mơ tới. Đủ chăn cho cả một khách sạn đấy. Một người vừa giúp vừa nói, tống khứ chúng đi, và quàng cả cái lều đi, còn tất cả những cái đĩa kia nữa. Dù có mang đi, thì ai sẽ rửa chúng đây? Lạy chúa tôi. Các vị nghĩ là các vị đang đi du lịch trên một toa tàu Pullman đấy hả? Và họ cứ thế mà vứt bỏ những thứ không cần thiết. Mercedes la lên khi những túi quần áo của ả bị ném xuống đất và hết món này đến món kia bị quẳng ra ngoài. Ả gào lên và bảo rằng ả sẽ không đi thêm một tấc nếu không mang chúng đi theo. Nhưng cuối cùng ả cũng trở nên sáng suốt. Trong cơn hăng tiết, khi đã vứt xong mọi thứ của mình, ả xông vào đồ đạc của hai gã đàn ông và sụp tung chúng như một cơn lốc. Xong xuôi rồi, đồ đạc dẫu đã giảm đến một nửa nhưng vẫn là một khối to tướng. Chiều hôm ấy, Jack và Han ra phố và mua thêm được 6 con chó gốc ở ngoài vùng đất phương Bắc. Những con này, cộng với 6 con của đàn cũ bên cạnh 2 con chó Eskimo Tick và Kuna, khiến đàn chó lên đến 14 con. Nhưng lũ chó mua thêm này không đáng kể lắm. 2 con là chó Lai, 1 con nòi Newfoundland và cái đám mới đến này chẳng có vẻ biết tí gì cả. Bớt và đồng bọn của nó đứng nhìn chúng với một sự chán ghét. Mà dù Bớt nhanh chóng dạy cho chúng biết được chỗ của chúng và những gì chúng không được làm, nhưng nó không thể dạy cho chúng hiểu chúng phải làm gì. Chúng không hề có kinh nghiệm gì về đai cương và đường mòn. Chúng ngơ ngác khi thấy mình ở giữa môi trường man dợ này và bị đối xử tàn tệ, và 2 con chó Lai thì không có tinh thần gì cả. Với lũ chó cũ kiệt lực với 2.500 dặm đường chạy liên tục, thì triển vọng của chuyến đi không sáng sủa chút nào. Nhưng 2 gã đàn ông thì hoàn toàn vui vẻ, lại còn tự hào nữa chứ. Họ đang làm một việc rất đúng kiểu. Với 14 con chó, họ đã từng thấy những xe trượt tuyết khác vượt qua đèo, nhưng họ chưa từng thấy đoàn xe nào có tới 14 con chó cả. Do tính chất của hành trình ở miền cực, có lý do để người ta không dùng 14 con chó kéo một xe trượt. Đó là bởi một chiếc xe trượt không thể chở đủ thực phẩm cho 14 con chó. Nhưng Jack và Han không hề biết điều này. Họ đã vạch kế hoạch chuyến đi với một cây viết chì. Ngần này, con chó, ngần này ngày. We ED, mọi người, mọi thứ đã được chứng minh. Maxley nhìn qua vai 2 người và gật đầu tán thành. Tất cả thật quá đơn giản. Và sáng hôm sau, Bực dẫn đầu đàn cho đi ngược phố. Cuộc khởi hành chẳng có gì là sôi động. Đàn chó đã mệt mỏi đến chết đi được. Bớt đã 4 lần vượt qua quãng đường giữa Stonewater và Dawson, biết rằng chúng lại phải đương đầu với chính con đường ấy lần nữa. Bớt cảm thấy cay đắng. Giờ đây, Bớt chả còn lòng dạ nào với công việc này nữa, mà bất kỳ con chó nào trong đoàn cũng đều thế cả. Những con chó mới thì nhút nhát và hoảng sợ, những con cũ thì không tin tưởng gì vào chủ của chúng. Bớt mơ hồ, cảm thấy là không thể trông mong gì vào hai gã đàn ông và ả đàn bà này. Họ không biết làm bất cứ cái gì, và càng về sau càng thấy rõ là họ không thể học hỏi được gì. Họ phất phơ, chểnh mảng, và không có trật tự kỷ luật. Họ mất đến tận nửa đêm mới cắm xong một cái trại tồi tệ, và mất nửa buổi sáng mới nhổ được trại và chất được đồ lên xe trượt cho đúng cách. Mặc dù thế, suốt thời gian còn lại trong ngày, họ lại phải dừng lại và sắp xếp lại đồ đạc. Có những hôm, họ không tài nào lên đường nổi. Nhưng điều tệ hại nhất là không thể tránh được sự thiếu hụt thức ăn cho chó. Họ còn thúc đẩy điều này đến nhanh hơn khi cho chúng ăn quá mức, làm cho cái ngày sẽ thiếu ăn tiến lại gần hơn. Lũ chó mới không được huấn luyện để tận dụng lượng thức ăn ít ỏi trên đường mòn, và chúng thèm ăn ghê gớm. Lũ chó Eskimo kéo yếu bớt, và Khan nhất quyết rằng khẩu phần thông thường của lũ chó thế là quá ít. Cả A bèn tăng lên gấp đôi, và để hoàn tất việc ấy, Mercedes vẫn cho là lũ chó bị đói ăn. Với đôi mắt xinh đẹp rưng rưng nước mắt, ả không thể khiến Han cho lũ chó ăn thêm. Vậy là ả bèn đánh cắp thức ăn trong bao đựng cá và bí mật cho lũ chó ăn. Nhưng cái mà Bớt và lũ chó Eskimo thật sự cần đến đâu phải là thức ăn, mà là sự nghỉ ngơi. Và dù cho thời gian qua chúng chẳng đi được là bao, nhưng khối đồ đạc nặng nề đã vắt kiệt sức lực của chúng. Thế rồi cái ngày đói ăn đã đến. Một hôm, Han sực nhận ra rằng thức ăn cho chó đã giảm hết một nửa, mà quãng đường đi mới chỉ được 1/4. Trên đường mòn, dù cho có dùng tiền hay tình thì cũng không thể kiếm được thêm thức ăn. Vậy là cả cắt giảm khẩu phần ăn của chúng và cố gắng tăng thêm quãng đường đi. Từng ngày, chị gã và ông anh sẽ giúp đỡ gã, nhưng họ thất bại bởi đống đồ đạc nặng nề và bởi bản thân họ thì bất tài. Bớt thức ăn của lũ chó là một vấn đề đơn giản, nhưng khiến cho lũ chó đi nhanh hơn thì họ chịu không thể làm được, vì sự bất lực không sao khởi hành sớm sủa hơn vào buổi sáng đã ngăn cản họ tăng thêm thời gian đi đường. Không những không biết làm thế nào để điều khiển lũ chó sao cho có lợi nhất, họ còn không biết điều hành cả bản thân họ nữa. Con chó đầu tiên đi đứt là Đớp. Cái tên kẻ cắp giả nu đáng thương ấy, cái tên luôn luôn bị bắt gặp quả tang và bị trừng phạt, nhưng lại là một con vật rất mực trung thành. Cái vai bị thương của nó không được chữa trị và chẳng được nghỉ ngơi, càng ngày càng đau trầm trọng hơn. Cuối cùng, Han đã rút khẩu súng ngắn ổ quay ra bắn cho nó một phát. 6 con chó mới không thể sống dựa vào một nửa khẩu phần ăn của chó Eskimo. Con chó nòi Newfoundland chết trước, rồi 3 con chó khác theo gót chúng, thậm chí ngay cả 2 con chó lai. Sau một thời gian cố đeo bám, cuối cùng cũng đi tong. Lúc này đây, tất cả những gì là dịu dàng của mảnh đất phương Nam đã rời bỏ 3 người. Những quyến rũ và thơ mộng của cuộc hành trình giữa miền Bắc Cực đã trở thành một thực tế quá phũ phàng. Và Mercedes đã thôi không còn khóc thương lũ chó nữa. À quá bận vào việc khóc than cho thân phận mình và cho hai người đàn ông thân thiết của à. Và cãi nhau thì họ không bao giờ biết mệt, bởi họ quá khổ sở và thất vọng. Cái tính kiên nhẫn diệu kỳ trên con đường mòn dài đằng đẵng đến với những con người lao động cật lực và chịu đựng mọi khó khổ, song vẫn giữ được tính tình dịu ngọt và tử tế. Cái tính ấy không đến được với hai gã đàn ông và ả đàn bà này. Họ không hề có sự nhẫn nại như vậy. Họ đờ đẫn và đau khổ, bắp thịt họ đau ê ẩm, xương nhức nhối và con tim họ cũng nhức nhối. Và bởi thế, họ văng ra những lời lẽ cộc cằn. Đó là chuyện đầu tiên họ làm từ sáng sớm, và cũng là việc cuối cùng họ làm khi đêm sập xuống. Sark và Han, mỗi người đều tin là mình đã phải gánh phần việc nhiều nhất. Thỉnh thoảng Mercedes ăn cánh với chồng, thỉnh thoảng ả lại đứng về phía cậu em trai. Kết quả là một cuộc cãi lộn trong gia đình không có hồi kết thúc. Mở đầu là một cuộc tranh chấp như ai phải chè cùi để nhóm lửa chẳng hạn. Cuộc tranh chấp này chỉ liên quan đến Sark và Han. Thế nhưng, chỉ ngay chốc lát, những người khác trong gia đình đều bị lôi ra hết. Nào bố mẹ, chú bác, anh em họ hàng. Những người đang ở cách họ hàng nghìn dặm, và ngay cả một số người đã chết. Trong lúc đó thì lửa vẫn chưa được nhóm, chạy thì cắm giờ sang, còn lũ chó thì chưa được ăn. Mercedes nung nấu một nỗi phiền muộn đặc biệt, nỗi phiền muộn của giới tính. À xinh đẹp và dịu dàng, và trong cuộc sống trước đây, à luôn được mọi người đối xử lịch sự. Nhưng hiện giờ, chồng và cậu em đối xử với ả chả có tí lịch sự nào cả. Ả có thói quen không tự làm được việc gì cả, Chẳng mấy chốc, ả không còn đếm xỉa gì đến lũ chó hay những người bạn đường của mình. Ả đau nhức và mệt mỏi, và ả khăng khăng đòi ngồi trên xe trượt. Nhưng ả cân nặng đến 120 pound. Đó là một gánh nặng cuối cùng thêm vào cái vất vả cực nhọc mà những con chó yếu ớt và đói là phải chịu. Ả ngồi trên xe suốt mấy ngày, cho đến khi lũ chó cục xuống trong vòng dây kéo và chiếc xe trượt đứng yên không nhúc nhích. Jack và Han van xin ả bước xuống đi bộ, nhưng không ích gì. Có một dịp, họ dùng sức nhấc bổng của ả xuống xe, nhưng họ không bao giờ dám làm như thế một lần nữa. Cô ả lết hai chân như một đứa trẻ làm nư và ngồi bệt xuống con đường mòn. Hai gã đàn ông tiếp tục đi, nhưng ả không thèm nhúc nhích. Sau khi đã đi được ba dặm, hai gã lại phải dỡ đồ ra khỏi xe, quay trở lại và lại đặt ả ngồi lên xe trượt. Trong sự khốn khổ của bản thân, hai gã đàn ông đã cứng lòng trước nỗi đau đớn của đàn chó. Lý luận của Han là tất cả bọn họ phải trở nên cứng rắn, và gã bắt đầu thuyết giáo cái lý luận ấy với bà chị gái và ông anh rể. Thất bại với họ, gã bèn nhồi nhét nó vào đầu lũ chó bằng dùi cui. Nhưng đến chạm năm ngón tay thì lương thực cho chó đã hết nhẵn. Một bà già thổ dân da đỏ đổi cho họ một vài miếng da ngựa đông lạnh lấy khẩu súng lục, ổ quay của Han. Nhưng cái thứ da này là một thứ tồi tệ để thay thế cho thức ăn thực sự, vì nó được lột ra từ những con ngựa chết đói của những người chăn nuôi gia súc vài tháng trước đây. Vào dạ dày của lũ chó, nó tan ra thành những dải da thuộc mỏng dính của một đống lông ngắn. Trải qua tất cả những điều này, Bớt lảo đảo dẫn đàn chó đi, như đi trong một cơn ác mộng. Khi nó còn có thể kéo được thì nó kéo, khi không còn kéo được nữa, nó ngã vật xuống và cứ nằm đấy cho đến khi những trận mưa roi hoặc dùi cui thúc nó đứng dậy trở lại. Giờ đây, bộ áo lông đẹp đẽ của nó không còn bóng như xưa nữa. Những sợi lông rũ xuống, ủ rũ và nhếch nhác hoặc bết lại với máu khô ở những chỗ bầm dập về những trận mưa đòn của Han. Các cơ bắp của nó đã gầy mòn đi thành những sợi dây thần bị thắt nút. Từng chiếc xương trong cơ thể nó giờ đây lộ ra dưới lớp da lùng nhùm. Thật là tan nát lòng, nhưng lòng Bớt thì không còn có thể tan nát được nữa. Người đàn ông mặc áo chẽn đỏ đã chứng nghiệm điều đó trước đây rồi. Và tình trạng của Bớt ra sao thì tình trạng các đồng bạn của nó cũng vậy. Giờ đây chúng là những bộ xương bít chảy. Giờ đây kể cả Bớt, chúng còn tất cả 7 con. Và trong nỗi khốn khổ, chúng đã trở nên không còn cảm giác với miếng đòn roi sắt bút hay những đòn thâm tím của dùi cui. Nỗi đau đớn vì bị đánh đập chỉ còn mơ hồ và xa xăm, cũng giống như mọi thứ chúng nhìn thấy hoặc nghe thấy. Mỗi khi dừng lại, chúng đổ xuống trong vòng dây kéo như những con chó đã chết rồi. Và khi chiếc dùi cui hay sợi dây roi quật xuống, chúng lại lảo đảo đứng dậy và chuyện choạng bước đi. Rồi đến một ngày, khi Billy, con chó lạch nết cục xuống và không dậy nổi. Bây giờ, Han đã đổi mất khẩu súng lục rồi. Vậy là gã lấy rượu bổ một nhát vào đầu Billy khi con chó nằm gục trong vòng dây kéo. Rồi hắn cắt rời cái xác ra khỏi đai cương và kéo nó sang một bên. Bớt nhìn thấy, và lũ bạn nghề của nó cũng nhìn thấy, và chúng hiểu rằng điều này đã kề sát bên chúng. Và ngày hôm sau, đến lượt Kuna chết, và giờ thì chúng chỉ còn lại 5 con. Joe thì quá yếu rồi, không còn hung dữ được nữa. Pai thì què quặt và lê lết, chỉ còn nửa mê nửa tỉnh. Xuân Lách độc nhãn, vẫn trung thành với công việc với chút sức lực ít ỏi của lão. Tích, con chó không phải đi xa vào mùa đông vừa rồi. Và Bớt vẫn dẫn đầu đàn chó, nhưng không còn cố gắng để củng cố kỷ luật nữa. Đến phân nửa thời gian, mắt nó mở đi vì suy nhược, và nó chỉ dựa vào cảm giác của bốn bàn chân mệt mỏi mà lần theo con đường mòn. Xuân tươi đẹp, nhưng cả người lẫn chó đều không nhận ra. Mỗi ngày mặt trời lại mọc sớm hơn và lặn muộn hơn. Thành thử khoảng 3 giờ sáng trời đã sáng và hoàng hôn kéo dài đến tận 9 giờ đêm. Cả một ngày dài rực rỡ ánh nắng, sự im lặng của mùa đông ma quái đã nhường bước cho tiếng thì thầm vĩ đại của mùa xuân làm thức tỉnh cuộc sống, tiếng thì thầm ấy trồi lên từ đất, chan chứa niềm vui sống. Nó cất lên từ những vật hồi sinh và chuyển động trở lại, những vật như thể đã chết và nằm yên, không nhúc nhích trong suốt những tháng dài đông giá. Nhựa dâng lên trong những cây mông, liễu và sương bật ra những chồi non, những bụi cây và cây leo mặc bộ cánh mới xanh tươi, những con dế ca hát trong đêm, và ban ngày thì mọi loại sinh vật biết bò, biết chuột đều hối hả ra ngoài phơi nắng. Từ mọi dốc đồi vẳng đến tiếng nước chảy, thanh âm của những mạch nước không nhìn thấy, vạn vật đều đang tan tuyết băng, uốn mình, nước sạn tanh tách. Con sông Yukon đang giáng sức phá lòng lớp băng kìm chặt nó, nó ăn dần từ bên dưới, còn mặt trời thì ăn mòn từ bên trên. Những lỗ khí hình thành, những khe nứt toạc rộng ra, trong khi tất cả những mảnh băng mỏng sụt xuống lọc nước. Và giữa tất cả những sự bập tung, vỡ tan ra và sung lên của cuộc sống đang tức giận, giữa ánh mặt trời rạng rỡ và làn gió nhẹ êm, hai gã đàn ông, à đàn bà và lũ chó Eskimo loạn choạng lê bước. Với lũ chó kiệt lực, Messi khóc lóc và ngồi trên xe trượt, han hồn hển nguyền rủa, và đôi mắt của Jack vẫn ướt át. Họ lê bước vào khu trại của John Thornton ở cửa sông trắng. Khi họ ngừng lại, lũ chó đổ sụp xuống như thể tất cả bọn chúng đều bị đánh chết tươi. Messi lau khô nước mắt và nhìn John Thornton. Jack ngồi về xuống một cốc gỗ để nghỉ. Gã ngồi xuống rất chậm chạp và đau đớn bởi toàn thân gã đã cứng đờ ra rồi. Han bèn bắt chuyện. John Thornton đang đẽo một cái cán diều bằng gỗ bạch xương. Anh vừa đẽo vừa lắng nghe, đáp lại nhát gừng và cho những lời khuyên ngắn gọn khi Han hỏi. Anh biết rõ cái loại người này. Anh cho họ những lời khuyên, nhưng anh biết thừa là sẽ chẳng khi nào họ nghe theo cả. Anh cảnh báo họ đừng có thử cầu may trên cái mặt băng mục rũng này. Hàn đáp, ở trên kia họ bảo chúng tôi rằng nên con đường mòn này đang sụp xuống đấy, và tốt nhất là hãy ở lại. Thậm chí họ còn bảo chúng tôi không thể đến được sông trắng đâu, thế mà chúng tôi đang ở đây đấy. Nói xong câu cuối cùng này, Hàn cất lên một tràng cười đắc thắng. Và họ nói với các vị sự thật đấy. John Thornton trả lời, nền đường có khả năng sụp xuống bất cứ lúc nào. Chỉ có những anh khờ có được cái may mắn mù quáng của thằng khờ mới có thể đi qua được thôi. Tôi xin nói thẳng với các vị, có đổi tất cả vàng ở Alaska, tôi cũng sẽ không liều cái mạng mình trên mặt băng kia đâu. Tôi giả định rằng đó là bởi ngài không phải thằng khờ. Hàn đáp, nhưng cũng thế cả thôi, chúng tôi sẽ tiếp tục đi đến Dawson. Gã rũi ngọn roi ra. Dậy đi nào, Burke. Ê, đứng dậy. Đi. Thornton tiếp tục đẽo gọt, anh biết thật là dỗi hơi xen vào cơn khùng của một thằng khùng. Mà có thêm hay bớt vài ba thằng cốc thì mọi việc trên đời cũng không thể thay đổi. Nhưng đàn chó không đứng dậy theo lệnh, chiếc roi vụt xuống tới tấp không thương xót. Sôn Lách là con chó đầu tiên lết dậy, Tích theo sau, kế đến là Rô, kêu ăn ẳng vì đau đớn. Thay cố sức một cách đau đớn, hai lần khi nhấc được nửa mình lên, nó lại ngã nhào. Đến lần thứ ba, dù sao nó cũng đứng dậy được, còn Bớt thì không cố, nó nằm lặng lẽ ngay chỗ nó đã gục xuống. Ngọn roi cắn xé nó hết vụt này đến vụt khác, nhưng nó không rên gì cũng chẳng vùng vẫy. Mấy lần Thornton định mở miệng, nhưng anh lại đổi ý, anh đứng dậy và đi đi lại lại. Đây là lần đầu tiên Bớt không đứng dậy, chỉ riêng điều này thôi cũng là lý do đủ cho Han nổi cơn thịnh nộ. Gã đổi chiếc roi sang chiếc sủi cui, nhưng Bớt vẫn không chịu nhúc nhích. Dẫu cho những đòn nặng hơn dáng xối xả, cũng giống như lũ đồng bạn của nó còn đủ sức để đứng dậy, nhưng không như bọn chúng, nó quyết tâm không đứng dậy, nó mơ hồ cảm thấy thảm kịch đang dấn gần. Cảm giác ấy đã dấy lên mạnh mẽ trong khi bọn họ đi đến sông trắng. Nó cảm thấy dưới chân nó suốt ngày là lớp băng mỏng và rũng nát. Và nó linh cảm được cái tai họa ở ngay trên lớp băng kia, nơi mà chủ nhân của nó đang cố thúc nó đi tới. Nó không chịu cựa quậy, nó đã phải chịu đau đớn quá nhiều, nên những đòn mưa roi kia không làm nó đau đớn là bao. Khi chúng cứ tiếp tục rơi xuống mình nó, những tia lửa của sự sống hầu như đã tắt ngấm trong nó. Nó cảm thấy toàn thân tê liệt đi một cách lạ thường. Những cảm giác đau đớn cuối cùng đã rời bỏ nó. Nó chẳng còn cảm thấy bất cứ điều gì nữa, dẫu cho nó còn nghe được tiếng rộng thình thịch của chiếc sùi cui trên thân thể nó. Nhưng đó đâu còn là thân thể của nó nữa, dường như thân thể ấy ở đâu xa lắc xa lơ. Thế rồi đột nhiên, không hề báo trước, một tiếng gào hoang dại bật ra từ John Thornton. Anh nhảy sổ vào gã đàn ông đang cầm chiếc sùi cui và hất gã ra sau, ngã nhào xuống đất. Mercedes kêu thét lên, sắc chố mắt nhìn khi gã lau đôi mắt ướt nhòe. Nhưng người gã cứng đờ ra, không đứng dậy được. John Thornton đứng bên trên mình bớt, cố gắng tự kiềm chế bản thân. Anh quá giận dữ, không thốt được lời nào. Nhưng cuối cùng, anh nói với một giọng tắc nghẽn. Mày mà còn đánh con chó lần nữa, tao sẽ giết chết mày. Nó là chó của tao. Hàn đáp, vừa quẹt máu trên miệng vừa đứng dậy. Cút đi cho khuất bắt tao. Nếu không tao sẽ trị cho mày một trận. Tao đang đi Dawson. Thornton đứng chắn giữa gã và Bớt và không hề tỏ ý sẽ tránh ra. Hàn rút phát con dao săn dài của gã ra. Mercedes rú lên và kêu gào. Thornton lấy cán rìu phang vào khớp ngón tay của gã. Đánh bật con dao xuống đất. Anh lại đánh vào khớp ngón tay của Hàn khi gã cố gắng nhặt con dao lên. Rồi anh cúi xuống, tự mình nhặt con dao và cắt hai nhát đứt rời các dây kéo trên mình Bớt. Hàn chẳng còn ham đánh đấm gì nữa. Và lại, hai bàn tay gã đã bị bà chị túm chặt. Hay nói đúng hơn là à túm chặt cả hai cánh tay của gã. Trong khi ấy, Bớt cũng đã gần như chết rồi. Cũng chả còn tác dụng gì hơn nữa cho việc kéo xe. Vài phút sau, chiếc xe trượt kéo ra khỏi bờ, đi xuống lòng sông. Bớt nghe thấy tiếng chúng đi và ngẩng đầu lên nhìn theo. Thay dẫn đầu, Solek ở vị trí sát phía trước xe, còn Joe và Tích ở giữa. Tất cả bọn chúng đều lết đi lảo đảo. Mercedes ngồi trên chiếc xe chất đầy đồ đạc, Hàn giữ cần lái, còn Sark thì vấp váp liên hồi đi theo phía sau. Khi Bớt rõ nhìn theo bọn họ, Thornton quỳ xuống bên cạnh nó và với đôi bàn tay thô ráp nhưng tốt lành, anh sờ nắn tìm những chỗ xương bị gãy, trong khi anh không phát hiện được gì hơn ngoài nhiều vết bầm dập, thâm tím và một tình trạng đói ăn khủng khiếp, thì chiếc xe trượt đã đi được một phần tư dặm. Cả chó cụp người nhìn theo chiếc xe trượt đang trườn trên mặt băng. Đột nhiên, họ thấy đuôi xe sụp xuống như thể thụt vào chỗ lún, và chiếc cần lái cùng với Han đang bám chặt, dập tung lên trời, vẳng đến một tiếng thét của Mercedes. Họ nhìn thấy Jack quay lại và dấn thêm một bước, hòng chạy trở lại, nhưng rồi toàn bộ màn băng sụp xuống, và cả người lẫn chó đều biến mất. Tất cả những gì còn nhìn thấy là một cái hố há toác ra. Nền đường đã thực sự sụp xuống mất rồi. John Thornton và Bớt nhìn nhau. Mày, con quỷ tội nghiệp này, John Thornton lên tiếng, và Bớt nằm đấy, liếm bàn tay anh. Chương 6. Về tình yêu thương của một con người. Khi John Thornton phát cước ở bàn chân vào tháng 12 vừa rồi, các bạn cùng hội của anh đã để anh lại bên sông trắng để anh hồi phục, còn họ tiếp tục ngược dòng sông để kiếm một bè chở gỗ đem đến Dawson. Vào lúc Thornton cứu sống Bớt thì anh vẫn còn hơi khập khiễng, nhưng nhờ thời tiết tiếp tục ấm áp, nay anh không còn khập khiễng chút nào nữa. Và ở đây, nằm cạnh bờ sông qua suốt những ngày xuân dài, ngắm nhìn dọc nước chảy, lững lờ lắng nghe tiếng chim hót và tiếng rầm rì của thiên nhiên, Bớt cũng từ từ lấy lại được sức khỏe. Sau một cuộc hành trình 3.000 dặm, được nghỉ ngơi là một điều vô cùng tuyệt diệu, nhưng cũng phải thú nhận là Bớt trở nên lười nhác trong khi những vết thương của nó đã lành. Các cơ bắp đã nảy nở và thịt lại che kín xương cốt của nó. Thật sự thì tất cả đều ở không. Bớt, John Thornton với Skip và Nick, tất cả đang chờ đợi chiếc bè đến chở họ xuôi xuống Dawson. Skip, một con chó xanh nhỏ lông dài, gốc Ireland, đã kết bạn với Bớt ngay lập tức. Cô nàng có bản năng của người thầy thuốc mà một vài con chó thường có, và như một con mèo mẹ liếm lông cho mèo con, cô nàng liếm và làm sạch những vết thương của Bớt. Sáng nào cũng vậy, cứ sau khi ăn xong, cô nàng lại thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến khi Bớt đâm ra trông ngóng sự chăm sóc của cô nàng, cũng như nó trông ngóng sự chăm sóc của Thornton vậy. Nick cũng thân mật như Skip, mặc dù ít quan tâm bằng cô nàng. Nó là một con chó đen to lớn, nửa là giống chó do tội phạm, nửa là giống chó săn Hyundai. với đôi mắt biết cười và một tính tình tốt lành vô cùng. Điều làm cho Bớt ngạc nhiên là những con chó này chả hề tỏ ra ghen tị gì với nó. Chúng dường như cùng chia sẻ lòng tốt của John Thornton. Kê Bớt